Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì hôm nay chúng ta học qua tiếp qua cái phần Kinh Lăng Nghiêm, tức là mục thứ 8. Chỉ diệu minh hợp với tạng tính phi tức cả hai điều ly. Thường mình thấy ở trong những cái các vị thiền sư á, thường thường chẳng hạn như thiền sư Mã Tổ, ngài nói là tức tâm tức Phật. Lâu ngày quá ta quen luôn, ta quen giống như mình dùng cái từ là uống thuốc rồi nó lờn á, uống thuốc nó lờn. Cái đệ tử của ngài xuất hiện chứ, tức là ngài Dược Sơn, ngài ra thêm cái câu nữa là phi tâm, phi tâm phi vật phi Phật, cũng có tâm cũng có vật cũng có Phật gì hết á. Thì ở đây á, quý vị thấy ở trong cái tàn tánh nó không có phi mà nó không có tức, mà là điều quý vị thấy á, là cái tu á, cái tu là nó không phải là chuyện thường. Bây giờ mình học qua Kinh Lăng Nghiêm ấy, mình mới thấy là cái chuyện là nó phải trải dài lắm, nó trải dài thời gian lắm. Ở đây nó là chỉ trái với giác tính hợp với trần tướng, có nghĩa là luôn luôn mình bỏ cái tánh giác. Tại sao mình bỏ tánh giác mà mình luôn mình sống với trần tướng? Quý vị thấy cái khó chỗ này nè. Nên tại sao mà ở cái thế giới Ta Bà này Đức Phật ấy khẳng định rằng tu một ngày một đêm bằng ở cung trời đấu sức một năm, mà một ngày một đêm ở trên cung trời đấu sức là bằng ở dưới này gần cả ngàn năm, nó có lý trong hay không? Vì trên đó mình dùng cái từ nó dễ tu lắm, nó dễ hợp với giác tính. Còn đây mình lúc nào mình sống trong cái vọng, luôn luôn sống trong cái vọng. Đây quý vị thấy sống cái vọng này, đây. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm mà phải ngồi mình đọc rồi mình có công phu, mình nghiền ngẫm mình mới thấy cái khó chỗ này nè. Phú Lô Na, ông đem cái sắc, cái không lóng cướp lẫn nhau mà nói về Như Lai Tạng, thì Như Lai Tạng cũng tùy theo ông làm sắc, làm không cùng khắp pháp giới. Thế nên trong ấy gió thì động, hư không thì im lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối, chúng sanh mê lầm trái với giác tính hợp với trần tướng nên phát ra trần lao có các tướng thế gian. Hẹn như bây giờ quý vị thấy á, trời sáng nữa. Cái ai nói là trời tối không? Cái ai nói trời tối không? Trời đang sáng, cái ai mà tự nhiên mình nói trời tối sao nó trời sáng? Ai nói vậy không? Rồi 5-6 giờ chiều cái trời, mặt trời nó lặn, cái trời gì? Trời tối. Như vậy là quý vị thấy là suốt ngày mình cứ chạy theo sáng và tối, bắt buộc mà. Tự nhiên cái mình dùng cái từ là cái câu sanh ngã chấp, mình ở trong cái thế giới này là bắt buộc là tự nhiên mình có cái chấp đó. Với cặp mắt giác ngộ, các ngài thấy không có sáng có tối. Sáng có tối là đắp đổi, mà mình quen sống với đó rồi. Vì hiểu ý tôi nói không? Như vậy là ở trong cái chỗ Như Lai tàn tánh, nó rỗng rang, nó sáng suốt, nó không có sắc, không có không, không có gì hết á. Vô nhất hoặc nè, nhưng mà mình khởi lên một cái niệm chấp trước. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là trời nóng, cái mình mở máy quạt. Mà nếu mà không có máy quạt thì tự nhiên mình cảm thấy nó khó chịu, nó bức rứt. Luôn luôn mình sống ở trong cái trần lao, sống trong cái phiền não. Hỏi mình ở đây nè, Đức Phật nói nè, ở trong cái Như Lai tàn tánh này mà ông đem cái sắc, cái không cùng khắp pháp giới thì nó biến hiện ra. Nó biến hiện ra là gió thì đậm, hư không thì im lặng, mặt trời thì sáng, mây mù thì tối. Chúng sanh mê lầm cho là thật, thấy không? Mê lầm cho nó là thật, có thấy sáng, thấy tối, thấy phải, thấy quấy, thấy hơn, thấy thua, và suốt ngày mình sống cái đó không? Không bao giờ mình sống với cái giác tánh, mà cái giác tánh thì nó không có mang cái đó. Vì hiểu ý tôi nói không? Nên quý vị thấy á, lúc mà quý vị thấy cả cuộc đời của Ngũ Tổ, ngài đâu có bắt, ngài không có bắt chúng làm kệ, không bắt chúng làm kệ, phải không? Mà nguyên nhân từ đâu ngài bắt chúng làm kệ? Nguyên nhân từ đâu ai biết không? Nguyên nhân từ đâu? Nguyên nhân từ một người tiều phu, tức là Lục Tổ Huệ Năng đến. Đến đây Ngũ Tổ thấy là cái người nhà quê ở lãnh Nam hỏi ông là sứ nào đến. Lục Tổ: con là sứ từ lãnh Nam đến. Đến đây cầu cái gì? Cầu làm Phật. Một người mà xưa giờ ở chốn núi rừng mà đến đây chỉ có một câu duy nhất là cầu làm Phật thôi. Thì lúc này Ngũ Tổ coi cái người làm Phật là người như thế nào, bản lãnh như sao. Âm là cái người xứ lãnh Nam, là cái người nghèo khổ, là cái người không biết chữ, là cái người mọi rợ. Ngay trong giờ phút đó mình sao đó, mình nói hòa thượng tâm không có bình đẳng, coi thường, không? Nhưng mà gặp Lục Tổ là không có chuyện đó, bỏ qua một bên. Người thì có nam có bắc, thân mọi rợ của con á, thì đối với cái thân mà mình dùng cái từ là hoàng rầm của hòa thượng á, trời một quật. Nhưng mà Phật tánh thì nó không có cái đó, Phật tánh nó bình đẳng, con với hòa thượng là bình đẳng chẳng hết đó. Cho nên Ngũ Tổ mới giật mình, cho nên bắt đầu mới có một cái hình, cái hành trình là hợp đại chúng. Xưa giờ không hợp, tại sao mà hợp? Là biết Lục Tổ là vô cửa rồi đó, nhiều đó là đã có vào cửa rồi đó, phải không? Các âm á, suốt ngày chỉ cầu phước điền tự tánh mà mê, phước nào mà cứu được. Cho nên á, quý vị thấy mình làm tất cả các việc thiện pháp mình, nhưng mà mục đích của mình duy nhất là chỉ tu thôi. Mục đích duy nhất là tu, quý vị hãy nhớ điều đó nha. Mục đích của mình duy nhất là tu, tự tánh mà mê phước cứu cũng được. Mê tự nhiên nó bị xa lầy, nó lúng, phải không? Cho nên là ông Bàn Long Quẩn là tại sao mà khi mà ông ngộ đạo rồi á, là ông đem của cải đem xuống dòng sông Tương đổ hết. Ông sợ ông bị mê nữa, tiếp tục nữa, xa lầy. Từ cái chỗ mà có sự tranh đấu cho nên ông đem xuống đổ hết. Tự tánh mà mê rồi không có phước nào mà cứu hết đó. Rồi khi đó là sao? Là 500 chúng là nhường cho ngài Giáo Thọ Thần Tú. Bởi vì sao? Bởi vì là đều là học trò của ngài Thần Tú hết. Cho nên quý vị thấy ngài Thần Tú sao? Thấy ai cũng nhường cho mình thì bắt buộc mình phải làm. Nếu mà hợp á, hợp cái bài kệ mà hợp á, thì cùng pháp có duyên. Trong tâm là không có ý, một cái ý niệm nào mà dành tổ quỷ hết. Nhưng mà sao mà dạy á, bản thân mình là giáo thọ dạy cho 500 chúng, mà bây giờ mình mà không làm kệ thì cũng được. Cho nên nửa đêm ra viết bài kệ. Các vị thấy bài kệ của Ngài Thần Tú ai thuộc? Ai thuộc không? Giơ lên. Một: thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất phức, hoặc sử nhã trần ai. Nghĩa là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ đợi dính bụi nhơ. Là cái này, mà là điều mình đưa ra cái phương tiện là mình dính mắt phương tiện. Cho nên quý vị thấy là cái nghiên khởi, nghiên sơ của Thiền Tông lấy bốn bộ kinh Lăng Già. Mà bốn bộ kinh Lăng Già là chi chỉ, lột từng lớp, nhọc quá. Nên đến cái thời của Ngũ Tổ là đi thẳng trực chỉ, dùng kinh Kim Cang, dùng cái kiếm. Kiếm là vậy, biết không? Mình học nhưng mình từ từ mình thấy hay lắm. Đó là cái nhát kiếm Kim Cang. Nên quý vị mà tu cái gì, nghiên cứu cái gì cho quý vị thoải mái, nhưng mà đừng có mất cái tâm chỉ. Tâm chỉ của Thiền Tông, phàm cái gì có tướng đều là giả hết, phàm số tướng giải thiểu vọng. Đó là nhát kiếm á, nhát kiếm cuối cùng của kinh Kim Cang, chặt đứt những cái xiềng xích văn tự. Ngày xưa giờ mình bám văn tự không? Bám văn tự không? Kể cả Ngài Thần Tú là coi cái thân này là giống như cái cội cây bồ đề, mà tâm giống như một cái đài phản chiếu xuống. Thấy cái gì? Hàng ngày là phải lao phải chùi, chớ đừng có dính bụi nhơ. Bài kệ cũng hay. Hay cái chỗ là sao? Hay cái chỗ là quý vị đến cái chỗ nhớ nha. Hay cái chỗ là mình đốn ngộ rồi là bắt đầu mình tiệm tu thì hay, mà ở trong cái tiệm tu mà đi ra cái đốn ngộ là mình dính mắt. Bây giờ tôi khám phá cho này, tôi thấy hay nè. Tại sao mà Lục Tổ nó là phải kiến tánh là mới tu, còn không kiến tánh là mình tu chơi đó. Nhiều khi mình kiến tánh mình tu đâu mình dính mắt đó, khổ vậy. Cái bài kệ của Ngài bây giờ mình mới khám phá, xưa người ta nói bài kệ Thần Tú cũng đâu có thua gì ai. Nhưng mà phải nhớ kỹ một điều, bài kệ của Ngài Thần Tú là với điều kiện là mình phải kiến tánh. Còn mình không kiến tánh, từ cái bài kệ của Ngài Thần Tú là mình tu tới đâu mình dính mắt tới đó. Tu tới đâu dính mắt tới đó. Đa số là bây giờ quý vị thấy ở trên mạng rải rác có những vị giảng sư lên chống phá kinh điển Đại Thừa, dính mắt hết. Có những vị ngày xưa mình thấy mới lên giảng, mình thấy khuôn mặt rất là từ bi, rồi bây giờ mình thấy nhìn cái khuôn mặt mình thấy dữ dằn lắm. Bây giờ khi mình chống phá như thế là tâm mình xong. Còn cái người mà đến cái chỗ mà rốt ráo rồi thấy pháp là bình đẳng, không có gì mà cao, cái gì mà thấp, cái gì mà tiểu, cái gì mà đại. Nên cái này quý vị phải lưu ý. Ở chỗ đốn kiến rồi thì mình từ cái pháp này mình đi đúng, mà còn là lấy cái này làm phương tiện là chết. Giống như con rùa mà nó rớt xuống sình rồi, đi tới đâu là sình nó rớt tới đó. Quý vị nhớ nha, cái này hay lắm. Chứ bài kệ Thằng Tú là tôi nói không có, không phải là dở, nhưng mà làm mình dính mắt phương tiện. Mình dính mắt cái phương tiện, mình không có dám mà cầm cái nhát kiếm của Kim Cang chặt thẳng luôn. Thiền là như thế, thiền tâm là như thế. Tu sang biết là phải nhắm cái chỗ này, là quý vị thấy này. Rồi mà khi Ngũ Tổ sáng ra thấy cái bài kệ đó, biết rồi, biết có Ngài Thần Tú, phải ông làm bài kệ không? Bạch Hòa Thượng, con làm. Nếu mà bài kệ của con mà Hòa Thượng thấy nó hợp á, thì Hòa Thượng chứng minh cho con, cho nó hợp với cái ý của Bậc Thánh, cho con không có mong về tổ quỷ hết. Bài kệ của ông hay đó, hay thật đó. Nhưng mà nếu mà đem cái bài kệ này mà tu á, thì nó, mình dùng cái từ là bị chầm, bị trệ, bị ngăn lại. Ghê vậy đó. Nó không có, cái thiền tâm là thoát. Cái thiền tâm nó giống như con rồng vậy á. Hỡi mà nó cá mà nó quá thành rầm là nó không bao giờ thành cá lại. Ngồi đó. Mà nó quá thành rồng nó giọt luôn. Nên bà kệ ông nó bị chằm, bị trệ, nó bó này gì đó. Mà kệ này mà nếu mà cái người mà đối với cái thiền, mà thiền đốn ngộ, thiền tâm, thì ông chỉ đứng ngoài cửa thôi, ông nhìn vô thôi. Mà thôi về tiếp tục làm bài kệ khác. Nghe không? Nhưng mà sao? Nhưng mà ngũ tổ nói sao? Bài kệ này mà chúng mà ráng mà học thuộc lòng thì cũng không có rớt vào ba đường khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng bài kệ chưa vô cửa. Hôm đó chú bé xuống nhà giả gạo của lục tổ, thấy không? Đi nhiêu nga đập, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, hoặc xử nhà trần ác. Ngộ nhân cái bài kệ mà vừa đọc lên là có một giống một cái mũi kiếm xẹt vô trong cái tiềm thức của lục tổ. Lục tổ thấy được bài kệ này chưa thấy tánh, hỏi kệ này ai làm. Ông đúng là quê mù. Bài kệ này ai cũng thuộc hết, mà giờ này ông hỏi bài kệ này ai làm thì có ngài giáo thọ thần tú làm chứ ai làm. Thôi bây giờ dẫn tôi, đại nhân vì tôi mà dẫn lên bài kệ đó là mà đảnh lễ, quý vị thấy không? Dẫn lên bài kệ đó, ngài đập bài kệ, ngài nói tôi không có kệ, tôi không có kệ. Thì lúc đó là ngài gì, vì nhớ không? Ông quan biệt giá, ông nói ông mà cũng có kệ nữa hả? Anh mà không có kệ nữa, người mà giả gạo là cư sĩ. Bây giờ mình đừng có nói đâu xa hết, mình nói cho ví dụ thôi nha, ví dụ thôi. Hôm cái tổ đình thường chiếu, đúng không? Cái tổ đình thường chiếu, sư phụ chiếu hợp toàn chúng lại hết, mỗi người làm bài kệ trình lên. Thì bây giờ trong chúng mình là bây giờ thôi phải nhường chứ sao. Bây giờ mình thấy là mình đến thôi, mình nhường ai? Nhường thầy giáo thọ, thầy Đậu Tâm, ví dụ vậy đó. Đó. Bỗng nhiên đâu có tăng làm kiển mình, nó vô nó còn không có kệ, vì thấy sao? Tăng làm kiển mình nè, vô nó còn không có kệ gì, vì thấy rúng động không? Mà huống chi là hoặc cái thời nhà Đường. Cái thời nhà Đường là những người mà tu là toàn là bậc xuất chúng không, kể cả là ngài Huệ Minh đệ tứ phẩm, quan tứ phẩm là dữ lắm á, dưới trướng toàn là quan chương lưu lót không. Mà bây giờ tự nhiên là đến mức độ mà ông quan biệt giá là ông đến đọc bài kệ và ông còn đảnh lễ đó. Bây giờ tự nhiên đột ngột ở đâu có một người thì từ Lãnh Nam, quý vị biết là Lãnh Nam ở Quảng Châu nè, giáp giới, từ ở chỗ Quảng Châu mà mình đi máy bay qua Việt Nam mình có 2 tiếng hồ thôi. Từ Quảng Châu cái mình đón xe mình đến cái chỗ năm qua Tàu Khê là khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa, đi đường xe gần biên giới mình. Nên người ta nghi ta nói là lục tổ là người Việt Nam á, ở đất Nam mà, ở rừng núi nghèo khổ không biết chữ nữa. Nên ông quen biệt giám nói đúng, ông cũng có kệ nữa. Gặp mình sao? Gặp mình nói ông coi thường tôi, là mình nói xăng mình thua rồi. Nhưng mà lục tổ khẳng định luôn. Làm sao? Người mà học đạo á, chớ khinh cái người mới học. Kẻ hạ hạ cũng có cái chí thượng thượng, còn người thượng thượng thì không có chí đó. Ông ngẫm giật mình liền. Giật mình là ông nói sao quý vị nhớ không? Nhưng mà khi mà ông được á, ông được làm tổ rồi đó, nhớ ông độ tôi trước. Cho nên Pháp Bảo Đàn là quý vị nhớ nha, tôi học thuộc lào Pháp Bảo Đàn luôn. Bảo Đàn rất là hay, quý vị nghiên cứu đi. Cầm một cái nghiên cứu cái Pháp Bảo Đàn là đủ rồi, mình dùng cái từ là đủ xài rồi, không cần nhiều. Nghiền ngẫm suốt luôn, có chỗ vào. Pháp Bảo Đàn hay lắm á. Đó. Rồi bắt đầu sao? Lục tổ làm bài kệ sao? Ai thuộc không? Dễ rồi phải không? Ai thuộc? Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất hoặc hà xứ nhã trần ai. Bồ đề nó vốn có cây, gương mà nó sáng, không có đài, không có gì hết, nó cần cái đó. Mà xưa nay không một hoặc mà chỗ nào mà dính bụi nhớ, thì chúng mà đọc cái bài kệ đó lên sao xích xô. Xưa giờ 8 tháng nay đầy độ nhục thân Bồ Tát làm việc này, chết rồi mình mang tội rồi. chuyện này chết rồi. Hồi xưa giờ đây là nhục thân Bồ Tát mà không biết mà bắt rồi, rồi nói nặng nói nhẹ đủ chuyện hết chết. Đó. Quý vị hôm nào mà quý vị vô tăng mà làm cây đây mà nó có bài kệ nào xuất sắc hay cái gì cái quán hồn chứ, xưa giờ bắt nó cắt kỹ tành đồ làm. Ví dụ gì đó sợ hả chú bộ sai nhục thân Bồ Tát làm việc nào, quý vị coi chừng đó nha. Trong này Bồ Tát đâu có biết đâu sai nhục thân Bồ Tát làm việc đó, cho nên là xích so thì ngũ tổ biết rồi, nếu mà để mà lộ ra là chết. À, ngày quen ăn không có đất sống nên cầm gì đôi dép đôi giày đã chùi luôn, bài kệ này cũng chưa thấy tánh. Rồi bắt đầu chiều tối mà chúng mà đi tụng kinh rồi hết rồi, cái ngày xuống ngày sau ngày nói sao gạo trắng chưa, đọc không gạo trắng chưa, bạch hòa thượng gạo con trắng lâu rồi mà thiếu cái dần, cái dần nó dần sàn sảy thôi, nghĩa là con đến cái chỗ đó rồi đó, mà chỉ cần hòa thượng khai thị chút ít nữa rồi ấn chứng là xong rồi. Nên ngũ tổ sao đến gõ chắp tay xong đít đi, mà biết cành ba đi ngõ hậu vô. Khi mà giảng đến cái chỗ mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm là ngài phát minh được tâm địa, ngay đó là đốn ngộ luôn, đốn chưa cái chuyện đốn ngộ. Khi đốn ngộ rồi và nhận y bác cái lên đường, thì ý tôi nói qua cái phần này cũng vậy nè, à, ở trong này nó rỗng rang, nó sáng suốt, nó vô nhất hoặc không có một cái gì hết, mình chạy theo cái sáng cái tối, cái phải cái quấy, cái hơn cái thua, mình không có sống được cái đó. Cho nên á, quý vị thấy á, ở đây thế vậy mà tôi nói cho quý vị mình phải đọc cho thuộc á, lỡ sau này mình đi làm Phật sự hay là mình đi giảng dạy là mình phải người ta hỏi mình phải biết cách. Như vậy ở đây quý vị thấy là cái dùng là cái giác tính nó thanh tịnh, nó không có một vật một gì hết, mà bây giờ mình từ chỗ đó mình đi ra mình tu ra thì nó cả một vấn đề luôn, không phải là chuyện đơn thuần. Cho nên tổ Đạt Ma mới sao mới phương tiện mới khai thị bốn cái hạnh, một là báo quán hạnh, hai là tỳ duyên hạnh, ba là vô sở cầu hạnh, bốn là xứng pháp hạnh. Phương tiện mà báo quán hạnh là gì, vị thấy là người ta tu suôn sẻ, mình tu sao mình gặp nghịch cảnh nghịch duyên, trên một chiếc xe gì đó không người ta có một người không bao giờ chửi mắng người này người nọ, phải không? Mà bỗng nhiên họ gặp mình lên chiếc xe đó cái là chửi mình, họ bắn mình, phải không? Hoặc là mình gặp những cái duyên mà nó nghịch không, toàn nghịch không, thì tổ nói là không phải tại trời mà cũng phải tại người, tại là xa xưa ông bỏ cái gốc ông theo cái ngọn, cái nghĩa là mình theo trần tướng mà bỏ cái giác tính á, nên ông làm đủ thứ chuyện khổ đau đến người khác. Thì bây giờ cái duyên nó chín mùi rồi, đó gọi là báo quán hạnh, để cho mình dễ tu giống vậy hết. Vấn đề mình là tu là rất là suôn sẻ, mình toàn mình gặp cái chuyện gì đâu không, nhức cẳng, nhức cái chân, nhức cái lưng, nhức đầu, nhức hơi là mình biết rồi, báo quán nó đến, báo quán hạnh. Còn toàn mình gặp nghịch duyên không, mà ngay trong giờ phút đó mình nổi sân, nổi si, nổi bực tức lên là mình giống như người ta đến đòi nợ mình chịu trả vậy thôi chứ gì hết. Hẹn như bây giờ đừng có nói đâu xa hết. Ví dụ như bây giờ mình đưa ví dụ thôi, cái ông Hưng Đăng đi. Ông Hưng Đăng, ông làm Hưng Đăng. Mà có những người làm Hưng Đăng là toàn người, tự nhiên ta đưa người liền, làm, 4-5 người phụ. Mà đến khi mình làm Hưng Đăng tìm người cũng ra, xin người cũng có. Cái mình lúc đó mình nổi bực, nổi tức lên. Đó. Là lúc đó là giống như người ta đến đòi nợ mình vậy đó, đòi nợ mà mình chịu trả. Ngày xưa là chúng tôi ở Trúc Lâm vậy đó. Trời thì lạnh, mà mình ngủ gần bên một cái ông thầy, mình dùng cái từ là ổng lúc nào cũng nóng hết đó. Mà huynh đệ mà đóng cửa là ổng chịu không được. Mà huynh đệ mà để cửa là gió nó lùa vô thì bệnh, cạo gió. Tôi nói thôi chịu khó là 3-4 ngày cạo một lần thôi chứ giờ đó. Ông mở tung cửa luôn. Ông là mình dùng cái từ là dương khí mà mạnh lắm. Mở tung hết cửa luôn, ông mới chịu được. Mà phải chấp nhận nha, tôi nằm ở đây, ví dụ cái cửa đi vô nè, luồng gió nó thổi phải nằm. Chứ không phải như là bây giờ mình ở mình thấy lạnh quá chịu nổi, mình lên mình xin sư ông, xin thầy vẫn không có. Mình tu với những cái bậc lớn hay lắm, phải chấp nhận, phải vượt qua, chứ không có lên mà xin là con chuyển tăng đường, con chuyển phòng, không có chuyện đó, không có chuyện mà xin mà chuyển phòng, không có. Chuyện mà xin chuyển phòng có xưa lắm rồi. Vậy mà nó đào luyện, hay chứ, đào luyện. Chịu đựng được thì vượt qua, không chịu rồi thôi, rớt. Nó gì? Báo quán hạnh mà. Cho nên tổ Đạt Ma khai thị cho mình là cái con đường tu là nó phải gặp những cái khúc khiểu, những cái gặp gền, những cái khó khăn như thế. Nó phải là tại trời, không phải tại người, mà tại vì ông bỏ cái giác tính, ông sống với trần lao nhiều đời nhiều kiếp rồi, trải dài trong sanh tử rồi, bây giờ ông mới gặp cái trường hợp này. Bây giờ ông muốn quá giải, ông chỉ có ông tu tập rồi ông chuyển qua lần lần thấy. Tùy duyên hạnh sao? Tùy duyên hạnh là mình ở trong một cái môi trường tốt. Cái gì mình cũng may mắn, cái gì mình cũng suôn sẻ, cái gì mình dùng cái từ là vượt trội hơn huynh đệ. Mọi cái chuyện, mọi cái gì từ khi mình đi tu đến khi ra làm Phật sự luôn. Mà tổ nói mình đừng có ngã mạng, đây là cũng là của mình. Đời trước mình giúp đỡ người này, giúp đỡ người khác. Đời trước mình làm tất cả các việc thiện pháp trên đời này, cái nhân mình làm bây giờ quả nó chín mùi rồi, thì bây giờ gọi là tùy duyên thôi. Duyên nó đến mình cứ tiếp tục mình làm được thôi, chứ không có ngã mạng, không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có thọ giả, không có bốn tướng nằm trong này. Nếu mà đời sống mình sung túc hơn người khác cũng có ngã mạng, đó là tùy duyên hạnh. Ba là vô sở cầu hạnh, họ có cầu là có khổ, mà dứt cầu thì không có khổ, mà vô sở cầu hạnh. Ở trên đời này quý vị móng tâm mà cầu là tự nhiên cái khổ đã đến. Hẹn như mình thấy bây giờ trời nắng quá, bây giờ cái kia nó chết cái cây, mình mong cầu tìm một cái cây cho nó xứng đáng mà không có, tối ngủ cũng yên. Cầu là có khổ, cầu gì cũng khổ đó, vị nhớ nha. Có cầu có khổ, mà vô cầu thì không có khổ. Mà mình sống cái chỗ vô cầu thì cái người tu mình hợp lắm. Quý vị là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân tộc, bỏ hết rồi, cái này là mình làm được. Mình sống mà an nhàn, an ổn. Ví dụ chẳng hạn như là bây giờ trưa nay dọn, huynh đệ dọn lên bàn mà thấy những cái món đồ thấy nóng có hợp mình, vui. Lao, rau, luộc, chấm nước tương, bình thản, không có mong cầu hết. Miễn sao 2-3 chén cơm vô bụng thôi, không có sanh tâm. Còn mình nhìn trên bàn mình thấy ủa sao là trưa nay sao không có hợp khẩu vị của mình, mà mong cầu ngày mai làm như thế nào đó cho nó hợp khẩu vị. Và chư khố ổng cũng tiếp tục làm. Ngày xưa quý vị nhớ không? Quý vị chắc đó, tôi xin lỗi, tôi ở trên Trúc Lâm có ông thầy. Ông thầy mà ông làm bên ở Trúc Lâm là chư khố hai thầy, 6 tháng một thầy. Mà có một cái ông thầy mà ông vô làm chư khố thôi, tụi tôi sáng nhắm mắt là cũng biết món đồ đó khỏi cần, cho nên sướng lắm. Nhắm mắt là xuống là đậu hũ kho đậu que canh chua, 3 món, 2 món thôi, khỏi nhắm mắt. Quất 6 tháng là cứ đậu hũ kho đậu que canh chua, ngày nào cũng nhiêu đó thôi chứ không có, ngày nào cũng nhiêu đó. Mà thầy quán chúng tôi còn nhớ là lúc đó tôi thấy thầy cũng sao mà ăn cái này hoài, cho nên tôi xuống tôi làm tù hũ. Tại dù kia là ông giật nha, ông giật ông cho nó ai hết, bình đẳng. quản chúng hay phó quản chúng hay là chi sự gì cũng là tàu hủ phá tàu quê. Ở huyện Tinh bữa nào tôi dẫn với thầy lớn mấy chú Năm về gặp. Rồi còn ở Thường Chiếu có một ông thầy, ông làm chi khó thôi, ví dụ ông làm 6 tháng hay là 1 năm là cứ là mít, mít kho, mít xào, mít luộc, mít đặt ổng phổ mít luôn, ổng hàng phổ. Rồi chúng nó đặt ổng là phổ mít luôn chứ không còn phổ gì nữa. Cứ là mít kho, mít xào, mít luộc, mít ngày nào cũng mít. Đó. Mà không có, mà nếu mà chịu đựng được á thì mình vui thôi, chịu đựng được cũng thấy gì. Mà mình chịu đựng được là mình mong cầu, vô sở cầu mà, vô sở cầu hạnh không mong cầu. Mà cái người nào mà được cái chỗ này rồi thì mình thấy lên Trúc Lâm là mình thấy cái trường hợp nó là cứ đậu hũ kho đậu que lại canh chua bình thản. Ở dưới mình ăn mít ăn đồ suốt mà này gì thôi bình thản cái gì. Miễn sao mình kiết già mình tu được nó an ổn thôi. Đó. Mà ai vượt qua được thì thắng. Đúng không? Rồi cái mà cái cuối cùng nhất là xứng pháp hạnh. Pháp là gì? Pháp này là không có nhiễm, không có trước, không có đây, không có kia. Pháp này nó không có tham, không có sân, không có si. Trên thực hành bố thí không tiết lỏng. Vì trừ vọng tưởng tu hành lục độ mà không có cái sở hành, cho nên gọi là xứng pháp hạnh. Nghĩa là mình dùng cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ để mình dẹp cái vọng tưởng mình tu. Bởi vì cái phước mình nhiều chừng nào thì mình dễ vào cái định. Quý vị hiểu không? Mình làm cái thiện pháp nhiều chừng nào thì bắt đầu cái nghiệp mình nó bớt từ từ. Nó dễ vô, cho nên là cái phương tiện như thế. Mà đây xứng pháp hạnh là mình ở từ trong cái bản thể mình từ tự tánh mình tu ra. Quý vị hiểu không? Thể nhập cái bản thể rồi vọng đến vọng đi. Giống như quý vị thấy mà con thiêu thân là nó lao vào lửa vậy, tự nó thiêu. Không có dính dáng chỗ này ha. Tâm mình sáng rực chừng nào thì vọng nó đến tự nó tiêu diệt chừng đó. Phải không? Mình dùng cái từ là ở trong cái bản giác á, từ cái bản giác mình đi ra. Đó. Như vậy đây là Phật dạy ngài Phú Lô Na mà nói cho mình đem cái thấy sai biệt mà theo sắc không phải quấy hơn thua mà hiểu về Như Lai Tạng á, thì Như Lai Tạng cũng thành sắc thành không, các thứ sai biệt nó biến hiện ra. Quý vị thấy chẳng hạn như buổi sáng này mình đi kinh hành, mình thấy mình đều ở trong cái trạng thái như thị không có gì hết, thì pháp là một màu thôi, bình đẳng. Mà mình thấy đây là đẹp là xấu, đó là tự nhiên là mình sanh khởi. Đó. Phật dạy bởi cái thấy sai biệt đó nên gọi là trái với tánh giác mà hợp với trần tướng. Bởi vì mình thấy cái sự sai biệt, mình không có thấy ở trong cái như thị pháp, mà mình cứ thấy sáng tối. Mình thấy hả, mình nhích niệm là mình thấy. Bởi vì là cái mình dùng cái là cái bản chất của phàm phu á, là mình á là chuyên thấy lỗi của chúng sanh. Mà đã thấy lỗi là tự nhiên nó có cái sự sai biệt. Pháp nó đồng nhất. Nên là luôn luôn mình sống với trần tướng. Nếu mà quý vị mà sống với giác tánh là mình ở đây 1 tỷ người cũng sao. Tỷ người cũng sao. Hẹn như bây giờ mình thấy, chẳng hạn như bây giờ mình nói cho một cái dễ thôi, chẳng hạn như là ở trong chúng mình có một cái quy chế, phải không? Vào nhà vệ sinh là quý vị quan hỷ đóng cửa lại hết. Nhưng mà sáng nay ra mình thấy là cửa nhà vệ sinh mở toan hết, không có ai chịu đóng hết. Lúc đó mình làm trưởng liêu đi, phải không? Hoặc là mình là chúng lớn trong đó, tự nhiên mình thấy nó lợn cợn liền. Còn nếu mà quý vị mà có tu là ta mở mình đóng, ta mở mình cứ đóng. Làm được không? Bây giờ mình dặn huynh đệ là bây giờ là cái nhà vệ sinh mà mở ra vậy nó kỳ lắm, ta thấy ở trong đó nó kỳ lắm, mình bây giờ phải đóng. Mà có những huynh đệ ta quên, mới tu mà, mới tu nó nhiều việc lắm. Nhiều chuyện đó, sự kiện nó đến cho nên ta quên cái, ta đi nhà vệ sinh xong ta chịu đóng, ta cứ mở. Mà nếu mà quý vị mà có tu, quý vị biết tu á, ta mở mình cứ đóng. Quý vị làm được không? giống như Đức Phật dạy Tôn giả A Nan vậy, phải không? Khi mà vào trong nhà quay sinh mà thấy cái lu nước úp xuống thì dở ra cứ múc nước đem đổ vô. Còn mà ở trong cái tướng sai biệt là mình thấy là tự nhiên mình khởi niệm liền. Mình khởi niệm liền. Người đi trước mà tại sao múc nước rồi đỡ cho người đi sau, ví dụ vậy. Đó. Cho nên quý vị thấy ở trong chúng là nhiều việc để mình tu lắm, nhiều sự kiện để mình tu. Hiện bây giờ quý vị thấy cái cây mà chắn ngang đường mà cái đi xe đi sạc qua sạc lại sạc. Nhiều khi tôi thấy cái cuốc, nhiều khi cái 8 tháng luôn mình để thử á. Cái cuốc của cỏ không, để gốc cây 8-9 tháng luôn, để mình nhiều khi nó mục nó sát luôn. Mà nếu mà mình mà biết tu rồi thì mình lấy mình đem vô kho mình cất, ví dụ vậy. Còn mà mình biết tu thôi để kệ, cái này của ai chứ không phải của mình, ví dụ vậy. Đó. Nhiều đó thôi là mình đã có tu rồi, không? Nên mình không có sống được cái tánh giác. Nhưng có người hỏi nếu mà con làm việc trái với tánh giác là sao? Quý vị nhớ là đây là cái dụng. Nhớ nha, cái dụng của tánh giác là nó hợp với đạo. Bây giờ trong cái đây nó có một cái gì? Cái điều nó giới và lực. Giới là 5 giới, 10 giới, 250 giới. Nhưng mà lực là cái quy chế, là cái quy tắc ở trong cái tùng lâm này. Hệ như ở trong cái tùng lâm này là cái quy tắc, quy chế, nội quy của sông Trúc Lâm đưa ra. Mỗi thiền nguyện là phải thực hiện. Đó, đó là cái dụng của giác tánh nha, chứ không phải mình tưởng đâu. Cái dụng, nếu mình làm như thế là mình hợp. Mình hợp với cái tính giác. Chứ không phải mình nói thôi, tôi thấy như thị bất động mà, không phải. Hẹn như hôm nào đó cái mình nấu cơm cái nghe cái mùi khác. Ông thầy dạy là như bất động cho mày khác luôn. Cái gì không? Rồi bây giờ mình đang chiên xào cái lửa nó bốc lên nó cháy khét rẹt rồi, mà nói phải như mới được nha, như mới được. Không có được. Là dụng cái tính giác mà. Phải không? Mà dụng cái tánh giác là gì? Dụng cái tánh giác là hợp với cái chỗ trần. Mà xa trần tướng mà hợp với tánh giác. À. Do thấy như thế cho nên hình thành các tướng thế gian sai biệt ngăn ngại cũng từ đây mà ra. Chẳng hạn bây giờ mình ngồi thiền đi. Đó. Mình ngồi thiền mà hôm nào mà nó không có chuyện gì thì mình ngồi khỏe lắm, mà hôm nào mà có chuyện cái gì rồi đó tự nhiên nó thấy đó, mình thấy nhức chân, nhức tay, nhức mình, nhức mẩy, nhức đủ thứ hết. Có tướng sai biệt mà cho nên nó ngăn ngại trong lúc mình thiền định. Còn mà hôm nào đó mà tâm mình á mà thư thả, tâm mình không còn cái gì hết, ngồi rất là yên. À. Như vậy đây á, là quý vị thấy nè. Cái giác tánh này là nó không có gì, nó không có phải quấy hơn thua rỗng rang sáng suốt. Cho nên lục tổ mới khẳng định là bổn lai vô nhất quật. Hợp với gì? Hợp với mười phương chư Phật. Mười phương chư Phật cũng nói là cái chỗ này nó rỗng rang sáng suốt, xưa đã không một quật. Nên đến với các thiền sư, các ngài không thể nào mà nói được cái chỗ đó, cho nên dùng cái từ gì? Dùng từ thường thường cái ấy là cái gì? Cho nên thường thường nói là chân tâm, nói là Phật tánh. Mà khi mà nói chân tâm Phật tánh là mà mình lý thuyết không đó, là mình tưởng tượng chân tâm là phải như thế này như thế nọ, phải tròn, phải sáng, phải gì đó. Cho nên mình dính mắt, mình chấp trước. Đó. Như vậy trên bước đường tu là mình vẫn thấy các thứ sai biệt. Chẳng hạn như bây giờ mình tu là trong cái thiền căn bản. Ngài Chí Khải Đại Sư nói mình tu đến cái chặng này thì được cái này, đến cái chặng kia được cái chặng kia. Nhưng tinh thần của thiền đốn ngộ là mình khi mình trở về cái chư Như Lai Tàn Tánh rồi, thì Như Lai Tàn Tánh là Như Lai Tàn Tánh thôi, chứ nó không có gì hết á. Cái kia là thứ lớp, thứ bậc. Chẳng hạn như bây giờ mình tu sơ thiền được cái gì, nhị thiền được cái gì, tam thiền được cái gì, tứ thiền nó có thứ lớp. Còn cái này cái mình cái chặt thẳng mình đi vô luôn, nó là nó thôi chứ không thêm gì nữa hết. Mà cái phương tiện là mình phải gỡ từng bước. Đến cái cảnh giới đó rồi nó là nó thôi. Nghiên loạn, nghiên si vậy thôi. Không có thêm bớt nữa. Nó không được, mở miệng được. Đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là chỉ tính diệu minh hợp với Như Lai Tạng. Thì bây giờ Đức Phật nói với ông, với Tôn giả Phú Lô Na nè: tôi do tính diệu minh không sinh không diệt hợp với Như Lai Tạng, mà Như Lai Tạng chỉ là tính diệu giác minh soi khắp cả pháp giới. Tức là Đức Phật đó là Đức Phật mới thể nhập vào cái tính diệu minh. Cái tính diệu minh nó không sinh không diệt, cho nên nó hợp với cái bản thể. Các vị thấy cái chỗ nào? Như vậy là tính diệu, tính giác diệu minh bất sanh bất diệt này, là bây giờ quý vị, chẳng hạn như bây giờ tôi nói quý vị nè, bây giờ cái này đi sâu với công phu, ai công phu là từng bước nha, đi phải hiểu nha. Bây giờ mình ngồi thiền mà vọng lên, mình mới tu mà. Nhưng mà mình có cái túc duyên tu về cái pháp này, mình có cái túc duyên tu về cái pháp này rồi, thì mình vượt qua cái chỗ là lục diệu pháp môn, là sổ tức tỳ tức chỉ quán hoàn tịnh, mà tự nhiên mình biết cái vọng tưởng, nguồn cội vọng tưởng này từ đâu, từ đâu mà nó sanh khởi lên. Nói cho quý vị thấy nè, cái người mà không biết gì cái thiền này á, mà có cái túc duyên đời trước á, nó cũng là cái hay. Bởi vì do mình học hỏi nhiều quá vô, bây giờ mình thấy mình, hạn như bây giờ mình nghe cái chuyện mà Tổ Huệ Khả nói với Tổ Đạt Ma là tâm công an, là bây giờ mình học rồi. Mình học, mình nói, cái đó dễ gì, tâm an thì dễ. Nhưng mà ngày xưa tôi được cái túc duyên là tôi vào thường chiếu là nói thật, ở nhà tu ở chùa biết thiền là gì đâu, không biết thiền là gì đâu, mà cũng biết ngồi thiền là cái vọng tưởng, mình thấy mình biết là cái đó là vọng tưởng. Khi mình vô thường chiếu rồi thì mình học thời gian mình biết à đây là vọng tưởng nè. Chứ nói thật là xưa quý vị ở nhà không đâu biết cái này là vọng tưởng đâu, đúng không? Không biết. Cho nên tôi đang xúc cát nè. Ủa tôi thấy, ủa sao mà mình thì đang xúc cát, mình đang làm việc, mà cái đầu mình tự nhiên nhớ nhà, nhớ chuyện này chuyện nọ chuyện, ủa sao mà lạ. Mình thắc mắc, ủa sao cái thân mình ở đây. Cho nên quý vị thấy tôi làm việc gì tôi cũng thắc mắc đó. Cái thân mình thì ở đây, mà cái tâm mình tại sao mà nó giấy khởi, mình đi về nhà sao lạ quá. Chiều lại 6 giờ chiều tôi còn nhớ mặc áo chàng lên đảnh lễ sư phụ thường chiếu, tôi trình bày ra nói sáng con xúc cát làm, mà cái đầu con thì nhớ nhà sao lạ quá. Cái sư phụ thường chiếu có nói hết đó. Tôi còn nhớ cầm cái cuốn sách mỏng như này, cuốn sách đó tôi còn nhớ lại là 33 vị tổ. Sư phụ kẹp lại, kẹp vô trong đó, nói chú về coi cái đoạn này nè, coi đoạn này là khám phá. Thì quá tình mà khi tôi về tôi coi cái đoạn đó là gì, là lúc đó là ngài thần quan, đầu óc ngài cũng miên man, cho nên tâm có an. Hỏi tổ, tâm con bất an, đem tâm ta an chưa? Thì mình coi đến đó mình giật mình liền, thấy không? Mình giật mình là mình tìm lại cái tâm đó, tiện nó không có, mất dạng. Vậy mà có con đường vào liền, quý vị thấy không? Cái nghĩa là cái sơ khởi là may là mình không có học nhiều, mình không biết thiền là gì đó, mà cái mình nhớ là cái túc duyên mình nhiều là đúng. Như vậy là khi mà mình thấy được bóng dáng của vọng là mình biết đường vào là gì, nó là gì? Nó là cái thị giác phải có. Mà cái thị giác này á, cái thị giác này nó là cái dụng của bản giác trong cái gì hết, nó là cái dụng. Mà cái túc duyên, nếu mà quý vị mà tu nhiều đời về cái thiền tông là quý vị gặp cái này liền, vượt qua cái chỗ mà là sổ tức tùy tức chỉ quán tịnh, không cần cái phương tiện, là nhảy vô luôn, đó là thị giác. Thì thị giác nói chung nó khác hơn là cái gì, cái thị giác mình phải có chứ. Muốn mà hợp nhất với bản giác là phải cần cái thị giác. Mình tu thời gian tới mình không có chạy theo cái vọng nữa, mà mình phải rõ biết để mình không chạy theo vọng tưởng, mình đắm đuối theo vọng tưởng nên chạy dài. Nhưng mà tôi có một cái thắc mắc, quý vị tu phải thắc mắc nha. Nên tôi nói quý vị tu là ở ngồi thấp, quý vị cho quý vị coi những cái bộ luận cho phép. Nhưng mà tôi khuyên quý vị mà vào trong thấp đó, một là không coi gì hết, hai là phải xem kinh. Bởi vì kinh là lời Phật dạy cho nên không có giải thích, nhớ nha. Vào trong thất là coi cái gì là không có giải thích. Chứ quý vị mà vào trong thất, quý vị coi những cái lời mà giải thích của chư tổ hay là các vị thiền sư là mình tưởng là của mình, dùng cái từ là cái đây là cái đàm giải của các vị tổ mình tưởng rằng của mình, còn mình vô mình coi kinh là tự mình khám phá những cái lời dạy hoàng ngọc của Đức Phật, mình khám phá tại sao Phật nói như thế này thì cái đó là của mình. Mình gọi là mình phát minh lên cái đoạn hàng đó là của mình. Mình hiểu không? Mà cái của mình thì không có ai cướp đoạt được hết. Ở ngoài cho quý vị, cho phép quý vị coi này coi kia, nhưng mà vào trong tháp rồi, một là coi, hai là không coi. Mà coi là phải coi những cái bộ kinh đại thừa lớn đó. Thì mới phát minh nó được. Thì bên tôi mới thắc mắc là cái thị giác này nó giống như là nên có nhiều người ta nói là sư âm chỉ là cái phương pháp biết vọng là chi vọng, là vọng suốt, họ chưa có tu cái pháp này, họ nói vậy thôi, họ không có tu pháp này. Nên ban đầu là mình phải mượn cái trí dụng, là mình biết là vọng tưởng, mình không chạy theo. Nhưng mà nó là cái gì? Là cái thị giác này, hay nói khác là cái trí dụng này, nó cũng là cái phương tiện, cũng là phương tiện. Giống như là bây giờ cái bảng là bụi, các vị không? Mình dùng cái giấy mình lau nó sạch. Cái này là thị giác. Các vị nhớ cái này thị giác này. Nó là phương tiện, là thị giác. Thì bây giờ mình dụng công mình tu một thời gian, cái này là dụng công nha, trong cái sách vở đó này là của tôi trình bày ra thôi, còn quý vị sao này quý vị phát minh là riêng quý vị. Thị giác là cái trí dụng, mà làm sao như thế nào đó để nó thể nhập cái bản giác luôn, dầu trong một phút giây cũng được, nó thể nhập trong đó luôn. Ngàn đời là của mình, ngàn đời là mình tu, dầu cho mình trải qua vô lượng kiếp, nó cũng là chỗ mình thôi, không có ai mà cướp được của mình hết đó. Đây nó khẳng định luôn. Tôi đã kể rồi đó, có một lần được cái duyên vào ở trong tháp 3 tháng, nhập tháng thứ nhất. Sáng là quý vị thế, ở đây không có chứ mà ở Đà Lạt á, những cái năm tháng đó là lạnh lắm, tháng 7, 8 lạnh lắm. Sương nó xuống dày đặc luôn mà. Nên là cứ 7 giờ khi mà ăn sáng xong rồi là bắt cái ghế ngồi trước cái tháp nhìn, ngồi sưởi mặt trời mà cho nó ấm. Thì bất thình lình đó tôi nhìn qua tháp bên kia là ông thầy hồi xưa ông là tên là Chiếu Đạo, bây giờ là Tuệ Trân á, ông cũng nhập bên kia với tôi thấy ông cầm cái khăn ông lao cái gương, ông lao cho nó hết bị xương nó bám á, ông lao sáng nào cũng lao á. Khi mà ông lao xong rồi đó thì mặt trời nó lên. Khi mà mặt trời nó lên rực rồi, 8 giờ mặt trời nó rực rồi, tôi nhìn một cái kiến tôi thấy xương nó mất, la lên có chỗ vào rồi, có chỗ vào. Bây giờ tôi thấy ông thầy Tuệ Trân mà ông lấy cái khăn mà ông lao cái kiến là giống như cái thị giác, mà cái xương là giống như một cái lớp bụi trần lao. Mà khi mình ở trong cái bản giác rồi đó thì sao? Vọng đến tự nó tiêu, không cần lao. Lúc này là phương tiện ném qua một bên. Lúc này là ở trong cái bản giác mà đi ra, phá hết tất cả những tầng lao. Cái đó mới gọi là gì? Cái đó mới dùng cái kiếm kim cang. Ban đầu là phải dùng lăng già. Cái thị giác là ban đầu phải dùng lăng già. Đó. Là tôi lan, tôi nói là biết đường vào rồi là tôi xong là vô là xếp bộ đồ ngồi là đúng là đi thẳng luôn. Nó có một, mình dùng cái từ tôi kể quý vị thôi. Tôi kể quý vị là vậy thôi, nhưng mà khi mình ở trong cái trạng thái nó giống như một cái nhát kiếm chẻ cái đầu mình làm hai vậy đó, nó chẻ đứt làm hai luôn. Ngày đó tụi tu giống như mình dùng cái từ là hăng hái lắm, cái thời của sư âm mà. Vô công thất rồi là tu rất là, mình dùng cái từ là phải có kết quả. Cái thời đó là như thế. Vậy đây tôi nói này, cái thị giác này phải hợp nhất cái bản giác. Nói thị, nói giác chơi vậy thôi. Nó là cái gì đâu, nó cái sẵn rồi, do mình mê cho nên bây giờ mình phải mượn phương tiện đó. Ở đây Phật dạy nè, thị giác mà gọi là tính diệu minh, tức là trí bát nhã sáng soi quán sẵn, nhiệm màu có sẵn. Có sẵn rồi, nó là cái dụng thôi chứ không có gì hết đó. Nếu mà mình không có cái bản giác thì không có dụng đó, khổ vậy đó. Nó có sẵn, nó có cái dụng sẵn rồi, thể dụng là như như rồi, nó như thế rồi đó. Đến chỗ diệu minh, tức là mình đến cái chỗ bán giác rồi, thì thường chiếu thường tịch, sáng tỏ mà ở trong lặng lẽ. Vọng đến biết, vọng đi, cái gì cũng biết đó, mà ở trong cái lặng, trong đó mình không có còn soi nữa. Bởi bản thể nó là như thế thôi. Quý vị hiểu không? Cho nên gọi là thường chiếu thường tịch. Đây là chỗ vốn bất sanh bất diệt. Cho nên Phật dạy tiếp này, nên trong ấy, nên trong ấy Như Lai Tạng á, một làm vô lượng, vô lượng làm một, trong nhỏ hiện ra lớn, trong lớn hiện ra nhỏ, chẳng động đạo tràng mà hiện khắp pháp giới mười phương, thông chùm cả mười phương hư không vô tận. Trên đầu một sợi lông hiện thành cõi Phật, ngồi trong hạt bụi nhỏ chuyển bánh xe đại pháp. Đó là cái dụng của pháp thân, cái dụng của bản thể. Chắc quý vị mới tin đâu, nói này ông này ông nói giống như thần chú quá, ai mà làm cho được. Quý vị có tin không? Tôi nói cái này quý vị tin tôi đi, tôi nói cái này phải tin. Bây giờ bắt đầu nè, bắt đầu là tôi xin kỳ này, tôi xin quý vị này nha, chắc tôi xin quý vị mỗi người cùng tay đây nè quý vị thấy nè, nên trong ấy Như Lai Tạng một làm vô lượng, vô lượng làm một, tức là khi mà Đức Phật trở về bản giác, trở về Như Lai Tạng tánh rồi, bây giờ nó có một cái dụng phi thường. Đoạn sau Đức Phật dạy cho Phú Lô Na và ông A Nan là cái dụng vô lượng luôn. Mình thấy quý vị thấy nè. Nên ở trong kinh giải thân mật đó là Như Lai được cái tự tha thọ dụng. Mà tự tha thọ dụng thân này từ đâu mà có? Là trong cái thể vắng lặng tịch diệt. Đạo là gì? Đạo là trong cái thể vắng lặng tịch diệt. Mà trong cái thể quán lặng tịch diệt, cho nên là đó là đạo. Còn mình tu là lấy lìa tướng làm tông, đó là Tổ Đạt Ma nói. Mình tu, mình đọc sách mình phải nghiền ngẫm nha. Thì như vậy trong cái đạo nó tịch diệt lặng lẽ, vốn nó bất động như thế, thì tôi phát minh nè, nó phát minh 4 năm nè. Tôi đọc lại là tôi nghiền ngẫm. Mình được cái may mắn, mình được cái túc duyên là mình đang ở trong một cái đất nước hòa bình, không có chiến tranh, nên mình tu tập. Như vậy là quý vị thấy là cái tự tha thọ dụng này không phải là Như Lai được, mà mình cũng được. Nhưng mà với điều kiện là mình ở trong cái thể tịch diệt vắng lặng, nó phát ra một cái nguồn năng lượng, nó nuôi lớn cái chánh báo này nè. Mạnh lắm, nuôi lớn cái chánh báo. Từ cái chánh báo nó nuôi lớn cái gì báo. Bởi vì chánh báo đã có rồi thì cái y báo cũng có. Cái y báo là gì? Cái y báo là, ví dụ bây giờ tôi nói đơn giản thôi, ví dụ như là huynh đệ mình ở dưới này lớn hết nè, thử đi, thử một lần thôi. Tôi nói bây giờ tôi bận quá, tôi bận bịu quá, thôi bây giờ quý huynh đệ giúp giùm tôi đến cái đạo tràng này, hướng dẫn đến đạo tràng kia hướng dẫn. Thì huynh đệ mình đã nói ra cũng giống như tôi, giống khác, nhưng mà ta tin á, ta tin cái độ tin ta chỉ 50% thôi. Quý vị đồng ý không? Hẹn như bây giờ những cái đạo tràng lớn, tôi qua bên Úc hay là qua bên Đức, bên Pháp, là ngày xưa mấy cái đạo tràng đó của sư ông á, giờ sư ông nghĩ là tôi qua tôi hướng dẫn, thì người ta tin lắm là 40%, vì cái chánh báo mình nó chưa có tròn. Cho nên cái y báo mình nó cũng không có đủ luôn, nó cũng bao nhiêu đó hay vậy đó. Giờ bây giờ mình tu một thời gian, mình tu thời gian, mình tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm á, mình lên hòa thượng rồi mình tu thì cái dụng mình nó khác rồi, cho nên mình nói lời nào ra là chấn động rồi đó. Cái nguồn năng lượng nó từ cái chánh báo. Vì hiểu không? Đừng có nói đâu xa, đừng có nói đâu xa, nên ở đây thôi. Đừng có nói mấy vị phải nghiên cứu kỹ ở đây thôi. Tôi không phải là nói tôi là tôi làm hết, mà tôi nhờ mấy huynh đệ. Mỗi người tu một chút nó phát chánh báo á. Cái chánh báo tuy rằng quý vị là mình là giống như con đom đóm thôi. Mình từ người ta dùng cái từ sao? Một con chim én không thể nào làm nên mùi sương. Nhưng mà một con chim én báo hiệu mùi sương. Nó không làm nên mùi sương đã báo hiệu. Vì hiểu tôi nói không? Thì ở đây 50 người mình gom lại mình tu, mình gom lại một người chút, dùng cái nguồn năng lượng một chút thôi, nuôi lớn cái chánh báo, nó phát ra cái y báo này trang nghiêm thanh tịnh. Quý vị thấy cái đạo tràng mình bây giờ tự nhiên nó trang nghiêm lần lần với điều kiện quý vị phải tu. Mà chỉ cần ở đây, chỉ cần 2 người, 3 người, 5 người cũng tu là nát cái đạo tràng mình liền. Nên tại sao mà tôi dè dặt quý vị thấy là quý vị quan hỷ. Nên tại sao mà trong cái giới phải điều theo cái lực mà không có giữ được cái quy chế là tự nhiên nó tùng lâm nó nát liền. Một người thôi chứ không phải đâu, cái trục nó đang quay gì nè, quý vị thấy cái trục đang quay gì không? Nó quay gì nè. Mà chỉ cần mình để một cái viên sạn vô đó thôi, nó nát cái hồng sạn liền. Nó nát cái hồng sạn là gì? Là cái bánh xích nó trục chặt, nó kêu rì rì khó chịu lắm. Nên chúng ở đây mình là bắt buộc là nói thật luôn là mình phải tu. Bây giờ lỡ hôm nào mà mệt quá thì thôi không tụng kinh mà thôi tôi lạy ngày với ngày ngồi thiền giùm cái mô Phật ngồi thiền con Phật. Vì cái thế giới nó đang chiến tranh mà nó đang hỗn loạn, nó đang nhiều sự kiện lắm. Mà chỉ cần mình là phải tu, mình góp một chút ít cho thế giới. Cho nên là quý vị mà thấy mà trở về cái đạo tịch diệt này rồi là cái đó nó nguồn năng lượng nó phát ra. Cái đây là tôi nói thật luôn, nhưng phải là tôi nói mà ức thiết đâu. Tôi nói trước Tam Bảo là tôi độ địa ngục quá, nói sai á. Rồi tôi chết tôi xuống địa ngục liền. Mà cái này là ở trong kinh Giải Thanh Mật nó là Như Lai mới được cái là tự tha thọ dụng, thì mình nghĩ chẳng lẽ mình có phần. Thì bây giờ mình coi qua cái lục tổ Tổ Đạt Ma Ngài Khai Thị là đạo lấy cái thể tịch diệt, lấy cái thể tịch là đạo. Mà mình tu mình lấy cái lìa tướng tức là hợp với đạo, nó có nguồn năng lượng, nó nuôi lớn cái chánh báo, từ cái chánh báo đi ra cái y báo đó. Là mình có phần. Cho nên quý vị thấy là tại sao mà sáng là sư ông dậy là 3 giờ sáng. Mà từ khi mà tôi phát minh ở chỗ này rồi, tôi thú thật đó, 2 giờ tôi đã dậy tôi ngồi rồi, thích lắm. Thích thì sao? Bởi vì mình có mặt ở trong cuộc đời này là bổn phận của người tu mình là đi truyền giáo. Mà bây giờ cái lời mình người ta không tin là do mình. Thì bây giờ mình phải làm như thế nào đó để mà khế hợp cái chỗ này, để mà truyền tải cái pháp của Phật cho người ta hiểu. Là mình phải có cái nguồn năng lượng bên trong. Phải có nguồn năng lượng, mà có nguồn năng lượng là mình học pháp này là có sẵn luôn, nó quy diệu lắm, quy diệu luôn. Đó, cho nên nói là chẳng động đạo tràng hiện khắp mười phương pháp giới. Có rồi, bây giờ có rồi, không có ở đạo tràng, mà bây giờ mình đi khắp rồi, người tin không? Ai tin? Cái thời này nè, cái thời này ứng dụng rồi nè. Cái thời này nếu mà mình tu tập mà dùng cái từ là giới lực ở trang nhưng mà thanh tịnh rồi thì mình đi mình giảng có chỗ này thôi. Quý vị thấy tôi giảng chỗ này thôi. Mà giờ này khắp thế giới đang nghe. Thấy tin không? Khắp thế giới đang nghe. Tôi vậy chứ tôi có một cái đạo tràng bên Nhật vừa rồi tôi về thăm tôi. Đạo tràng bên Nhật nè, đạo tràng Ma Cao nè, đạo tràng Hồng Kông nè, về thăm. Mà mấy người nói tôi nói ổn mấy cô tôi đâu có biết không? Thầy không biết con mà tụi con biết thầy, tụi con nghe pháp thầy từng nào cũng nghe hết. Rồi một cái đạo tràng lớn bên Mỹ là họ nghe thường xuyên, thấy không? Mà nếu mà mình mà không có dùng cái từ là không có lực học, không có ở trong cái môi trường mà tu tập thiền tao thì sao ta nghe mình? Quý vị hiểu không? Cho nên là quý vị thấy tôi nói cái thời này là quý vị phải mình dùng cái từ là tu nhiều hơn ngày xưa. Ngày xưa là quý vị tu là một ngày hai thời, cho bây giờ quý vị thêm một ngày ba thời cũng được, bốn thời cũng được. Nên tại sao mà tôi làm thất cho quý vị vào cũng đó tu? Tôi dặn rằng vào trong thất là ba thời sám hối, bốn thời ngồi thiền. Mình để mình tu nhiêu này thôi, không cần nhiêu. Gia công mình tu tập thôi, đừng có bỏ thờ phán nào hết. Sáng tối, lỡ mà mình mệt mỏi quá giờ tụng kinh mình tạm gác qua bên, nhưng mà giờ tổ thiền là nhất là buổi sáng, huynh đệ đừng có nghỉ. Nghe lời tôi đi. Ngồi buổi sáng là tự nhiên sau này quý vị sẽ thấy nó có những cái kết quả đó. Cho nên mà khi mà đạt chỗ này rồi đó thì sao? Ở trong bên tịnh độ có một cái từ là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát quy bạn lữ. Hoa khai là gì? Tức là mình thể nhập được cái bản giác đó, thì tức là thấy Phật, ngộ được cái pháp vô sanh. Lúc này là bây giờ mình làm gì? Hả? Làm bạn với các vị Bồ Tát bất thối chuyển, chứ không phải làm bạn với người thường nữa. Luôn luôn mình đi song song các vị đại Bồ Tát. Như vậy tóm lại chỗ này là gì? Tóm lại là trên đường tu chúng ta phải thấu qua được cái chỗ này, thấu qua cái chỗ mà thị giác và bản giác, đó mới là quan trọng nhất đời tu của chúng ta. Còn chuyện mất hơn thua đều là vọng tưởng hết, phải thấu qua chỗ này. Người xưa ta nói là một phen là ông phải thấu qua chỗ này, còn cái chuyện mà nó lặt vặt hàng ngày là cái chuyện đó là vọng tưởng, là điên đảo, không có gì hết. Chỉ chỗ này mới giải quyết sanh tử cho mình. Ngộ lắm nha, mình tu chỗ này mình thấy gì phải không? Mà cái cận tử nghiệp nó ngộ lắm. Khi mà cái cận tử nghiệp nó đến là cái này, cái mà ngày xưa mình rớt ở trong chỗ này nó hiện ra. Ngài Lạt Ma thứ 14 nói là mình, nếu mình có tu là nó hiện ra một ngày, đúng ngày đi. Nó hiện ra toàn thể cái bản giác là mình thể nhập cho là sanh luôn. Tùy nghiện đổi sanh, còn tùy nghiện nhập nước bàn ví dụ vậy. Còn cái người phàm á, cái người phàm nó cũng hiện ra mà nó giống như một cái sắc này, sẹt, móc, nó sẹt rồi móc. Đó là pháp thân hiện tiền á. Mà trong tính tâm bên tổ tăng sáng nói á, một vô tại bất tại thập phương một tiền, tức là không có đây hay chẳng đây, mười phương ngay trước mắt. Mình cần nhất mình tu lắm, cần nhất các ngài nói, cần nhất một đời ông thôi, một đời của ông thôi, chỉ ông lọt qua chỗ đó thôi, rồi lắc ông cũng được. Quý vị biết không, là bụi nó lắc cũng được. Người vậy, các ngài khẳng định gì luôn, chỉ cần một lần ông thôi, ông rớt chỗ đó, thấu qua được chỗ đó thôi, rồi sao nó cũng mặc kệ nó. Nó mặc kệ chứ mà mình vẫn đi, phải không đó. Ở đây Đức Phật nói nè, sở dĩ mà Đức Phật được cái dụng mà nó màu nhiệm như thế là diệt trần tướng hợp với giác tính, nên phát minh tính giác chân như nhiệm màu sáng suốt như vậy. Diệt trần tướng là mình không chạy theo vọng tưởng nữa, mà mình trở về cái bản giác. Khi ở trong cái bản giác rồi mình mới hay ra được là cái tính giác này là cái chân như màu nhiệm sáng suốt. Giờ mình đặt câu hỏi nè, vì sao có cái lực dụng mạnh như thế, ngồi trong hạt bụi nhỏ mà chuyển bánh xe đại pháp? Tại sao mà có lực dụng như thế? Ngồi trong hạt bụi nhỏ. Hạt bụi nhỏ là gì? Ngồi trong hạt bụi nhỏ cái gì? Ngay nơi thân năm quẩn của mình. Chuyển bánh xe đại pháp là gì? Vô trong trần mà trần nó không làm cho mình nhiễm. Đó, người hiểu không? Còn bây giờ mình chưa được, mình chưa được cái diệt trần tướng hợp với giác tánh, thì mình coi chừng, mình làm Phật sự coi chừng nó dính mắt. Ví dụ khi mà mình diệt các trần tướng rồi, để mà hợp giác tính rồi đó, nên là phải có một phút giây nào đó mình phát minh. Thì ngồi trong hạt bụi nhỏ là ngay nơi thân năm quẩn mình nè, chuyển bánh xe đại pháp là ở trần mà bất nhiễm, giống như sơ tổ nói diệt trần tướng hợp với giác tính đó. Ngài Hàm Thị nói tính Như Lai tạng vốn như nhiên, bởi do giác minh vận động mà lưu chuyển đến nay. Tức là ở trong Như Lai tạng nó vốn nó nhiệm màu, nó vốn là rỗng ra, nó vốn là sáng suốt. Nhưng mà do cái giác minh vận động là gì? Nhìn ông này, ngay chỗ đó là như nhiên bất động, mà mình chỉ mình khởi niệm nha, cái ly này, một cái ly này ai làm đẹp quá, cái ly này ai để lên, bắt đầu nó lưu chuyển, mình thấy nó không có gì phải không? Mà mình vừa khởi một niệm là nó bắt đầu nó lưu chuyển cả mấy ngàn kiếp đó, chứ không phải dễ đâu. Giống như bây giờ người ta nói là một cái hòn sỏi mà nó bốn với biển đại dương là bốn biển chấn động, một niệm mình vừa khởi là pháp giới rung động. Pháp giới rung động. Quý vị biết mà tại sao mà có chiến sự chiến tranh nó xảy ra? Do chúng sanh cứ một niệm khởi lên, dùng niệm mình khởi lên không, nó lên không, nó chạy vòng 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 chạy này chạy vậy, đúng một cái chu kỳ nó rớt xuống lại. À, có nghĩa là khi mình khởi một cái niệm tranh đấu hay cái gì đó là nó phóng lên, nó phóng bắt đầu đi vòng 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 nó tác động xuống mình. Mà ngay trong giờ phút đó cái thân ngũ quẩn mình nó có dù mình dùng cái từ là chết đi, nó rớt xuống sao, quỳ rớt xuống sao, nó không có mất, nó có di chuyển gì nè, nó di chuyển xuống luôn. Rồi do cái tâm mình tranh đấu, do cái tâm mình hơn thua quá thì cái nhân á, bây giờ nó tụ thành cái quả, nó rớt xuống, nó rớt xuống là đủ nhân đủ duyên cái mình tái sanh, cái dùng đất tử nó đẩy mà. Cái luật nguyên tử nó đẩy mình đến cái thế giới đó. Cho nên á, vừa rồi khoa học nó nói là mình không có mất, mình có mất. Mình chết đi là những cái phân tử nó phân tán ra mỗi chỗ. Nếu mà cái tâm mình thiện thì nó phân tán, nó tích tụ lại, nó đẩy mình đến cái chỗ thiện. Nó tích tụ lại thành cái thân năm uẩn mình, rớt cái chỗ, cái hoàn cảnh đó. Còn mà cái tâm mình tranh đấu nó cũng tích tụ lại thành cái thân mình, nó đẩy vô trong cái vùng chiến sự đó. Vì hiểu không? Đó, nó vậy đó. Tu là có pháp số rõ ràng đó. Từ cái giác minh vận động mà. Nếu không nhờ bậc đại trí chỉ rõ để dứt vọng kiến, quên tình chấp, thì tuy có nguồn chơn nhưng không do đâu mà hiển pháp. Các ngài Hàm Thị nói, nếu không nhờ bậc đại trí chỉ rõ để dứt cái vọng kiến, mình làm nó thật thần đi luôn, mình nhờ sư ông chỉ cho, xưa quen biết, không biết vọng tưởng là gì, không biết ngồi tu là gì, không biết. Khi vô thường chiếu rồi cái sư ông chỉ, đây là vọng tưởng, nhưng mấy chú đây là gì gì, nhờ bậc đại trí nè để dứt vọng kiến, quên tình chấp, tuy có nguồn chân tuy là có rồi nhưng mà không có hiển pháp được. Nên quý vị nhớ ông Lục Tổ mà ngài nghe cái đoạn mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm mà ngài chưa phát kiến. Nhưng mà khi đó mà ngũ tổ văn cái y rồi mà giảng đến cái chỗ mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm rồi mới la lên. Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không lay động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Ngũ tổ biết là xong rồi đó. Xong gì thì thôi, xong gì cái mình nghỉ luôn ha, kỳ xong học tiếp. Xong gì quý vị nghe đây là xong gì rồi đó. Cho mình nghĩ ha, hồi hướng.
Chúng sanh do biên thể nghiện đồ phiền não do tận thể nghiện đã mong vô đường thể nghiệm học Phật đạo vô thường thể nghiệm.